Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca với tất cả, coi như là buổi này cũng là buổi cuối. Buổi cuối hôm nay thì nói chuyện với cái đề tài là không dính mắc hay là không chấp thủ. Cuối là buông hết rồi. Phải không? Thành ra gọi là không dính mắc hay là không chấp thủ. Thứ nhất, đây là nói đến cái tinh yếu của lời Phật dạy. Bởi vì chúng ta học Phật thì nghe nhiều Phật dạy tam tạng kinh điển, không? Thì đó cũng là tùy căn cơ mà Đức Phật nói pháp cho thích hợp, không? Tức là tùy theo mỗi căn cơ thì Phật mới thuyết pháp cho nó hợp với căn cơ của mỗi người đó. Do đó mà có những sự sai biệt khi mà nói pháp này, khi mà nói pháp kia, phải không? Cho nên trong nhà Phật mà có nói tổng quát đó, là có tới 84.000 pháp môn đó. Nói 84.000 pháp môn tức là danh từ nói gọi như là tượng trưng là cho rất nhiều pháp môn. Nhưng mà pháp môn của Phật cố định là 84.000, không? Tức là để nói là pháp Phật rất nhiều, không? Đó. Vậy thì nhưng mà rút lại á, không? Để thấy cái chỗ tinh yếu của Phật dạy á là không dính mắc trong nghĩa. Dạy nhiều pháp môn, không? Nhưng mà rút lại cái tinh yếu đó là để không dính mắc. Cho nên đó là cái gọi là chỗ căn bản tu hành. Bởi vậy mà kinh Kim Cang Phật đã dạy là lìa tất cả tướng, tức gọi là chư Phật, không? Lìa tất cả tướng thì đó gọi là chư Phật chứ không gì hết, không? Tức là lìa tất cả tướng tức là không có dính mắc một tướng nào hết, không? Không có bám nhiều tướng nào hết thì đó chính là chư Phật. Đó là thấy chư Phật, không? Thì đó là tinh yếu chứ còn gì nữa. Cho nên mình học nhiều, học mênh mông mà nắm được cái tinh yếu này để mình tu thì nó đúng đường, không? Còn học cho nhiều mà càng nhiều mà càng dính thêm thì sao? Đó. Hoặc là cái gì mà học cho giỏi, cho hay, rồi cũng như là tu cho gọi là nói là tu cho hay đó, nhưng mà rồi gặp gì cũng dính cái nấy thì sao, thì chưa phải hay, phải không? Đó. Cho nên rồi còn quý vị tu dơ dở nhưng mà vuông ít có dính mắt thì sao, thì không đến nỗi dở, phải không? Cho nên quý vị cũng không phải mặc cảm mà là mình tu dở. Còn người mà gọi là nói mình là tu hay đó cũng đừng có vội tự hào mình tu hay, phải không? Đó, mà phải lấy cái yếu chỉ này, mình tu hay mà thấy mình tu hay thì tức là sao? Dính rồi, phải không? Đó. Còn mình tu dở mà không thấy mình tu dở, tức là không có chấp mình tu dở, phải không? Đó. Thì như vậy cho nên là mới là tinh tiến tu. Đó. Do đó tu pháp gì cũng là để thực hành gọi là không dính mắc hay là không chấp thủ, đó là căn bản, hoặc là cạn hoặc là sâu, không? tức là cạn hoặc sâu là tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người, nhưng mà không dính mắc là cái căn bản. À, còn tu pháp gì mà có dính mắc thì quý vị biết là đi lệch rồi đó, phải không? À, như vậy thì nghĩa là nếu mà gọi là tu Phật mà lấy dính mắc làm tôn chỉ để tu đó là không phải chân chánh. À, từ người Phật tử là tu để bớt dính mắc vào ngũ dục, cho đến bậc xuất gia tu để xa lìa ngũ dục, để buông xả những cái thứ dính mắc, cho đến gọi là những cái quả vị tu chứng cũng không cho dính mắc, do đó mà gọi là vô sở đắc á. Thì như vậy đó là cái con đường đi của mình. À, cho nên kinh Pháp Cú Phật có dạy là tài sản không chất chứa, ăn uống biết liễu tri, tự tại trong hành xứ. Hành xứ tức là cái chỗ mà chỗ đi của mình đó, chỗ hành động của mình đó, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm. Tức là đây là muốn nói là chỗ đi của bậc A La Hán đó, nghĩa là tài sản thì không có chất chứa gì hết, rồi ăn uống thì biết liễu tri, biết rõ ràng, biết vừa đủ chứ cũng không có đắm mắc trong đó. Tự tại trong hành xứ tức là trong những chỗ hành động, trong chỗ sống của mình, để mà gọi là đạt đến chỗ là không vô tướng giải thoát, tức là ba môn giải thoát đó, thì như là chim nó bay giữa hư không. Chim bay giữa hư không là không có để dấu vết, cho nên gọi là hướng chúng đi khó tìm, khó tìm được dấu vết của cái bậc giải thoát đó. Tức là không có dính mắc gì hết thì đâu có chỗ nào để mà để dấu vết để cho mình thấy mình tìm. Còn mình có dấu vết cho nên mình có chỗ thấy để tìm, phải không? Cho nên là tu hành kỹ thì mới gọi là dù cho ma nó cũng không có chỗ để mà thấy á, không? Còn mình thì sao? Tức là như là trong nhà thiền mà có những vị thiền sư mà gọi là 30 năm mà ở thổ địa mà tìm mà không thấy á, không? Còn với mình thì sao? Không cần tìm cũng thấy nữa. Phải không? Cái kia là cố đi tìm không thấy, còn của mình là khỏi cần tìm cũng thấy nữa, chỉ dòm vô là thấy liền. Đó. Như vậy để cho thấy rằng nghĩa là cái ý nghĩa chân thật tu tập đó là để mình gỡ bớt những cái dấu vết đó. Nghĩa là còn có chỗ dính mắc, tức là còn có chỗ dấu vết để cho thế gian tìm thấy, tức là mà còn có chỗ cho thế gian tìm thấy tức là sao? Tức là còn trở lại thế gian, phải không? Còn chỗ cho thế gian tìm thấy là còn trở lại thế gian, thì đó là còn trong vòng lưới của ma trói buộc, phải không? Đó gì thấy rõ. Cho nên Đức Phật có một hôm Ngài gọi các vị tỳ kheo, Ngài bảo là ví như trên núi tuyết, chỗ đất bằng người thú thường qua lại đó, thì có kẻ mới lấy nhựa cây để gài ở bên cái thức ăn đó để nhử cái đàn khỉ. Thì có một vài con khỉ nó bị tham ăn cho nên nó mới rời khỏi đàn, không? Để đi tìm lấy thức ăn nó ăn. Tức là khỉ chúa đó thì nó dặn mấy khỉ trong đàn là đi đâu đi phải đi chung hết trong đàn hết, chứ không có được tách riêng đi ra. Nhưng mà có vài con khỉ á thì nó không chịu, nó nghĩ rằng đi chung với mấy đàn khỉ thì có khi thì mấy khỉ kia khi có thức ăn thì con này con kia thì nó cũng dành rồi, được thì mình cũng được phần ít thôi, bị chia hết rồi mình đi riêng mình tìm thì được nhiều hơn, cho nên nó tách đàn ra đi riêng. Nhưng mà không ngờ đi chung đàn là có khỉ chúa đó, không? Thì nó có kinh nghiệm, thì có gì nó bảo vệ, không có nguy hiểm gì thì nó cũng canh chừng rồi nó biết. Còn này là đi tách riêng mình thì thiếu kinh nghiệm, cho nên là thấy thức ăn thì coi như là thích liền, không? Còn khi chúa thì nó có kinh nghiệm, không? Cho nên là khi mà thấy gì đó thì nó phải canh chừng, nó dòm chừng, không? Rồi thì nó báo, nó cho đến thì mới đến, không? À. Còn này thì đi mình thôi là tự động thôi, cho nên khi thấy thức ăn thì thích quá, lại ra thì tay vừa bám vào thì liền bị nhựa dính cứng. À. Khi bị nhựa dính cứng rồi á, thì chú khỉ này mới lấy tay, còn tay kia lấy gỡ, bám vô cái dính luôn tay kia. À. Rồi thì sao nữa? À, lấy chân vào, à, lấy chân vào dính luôn cái chân nữa, lấy chân kia vào chân cái dính luôn, vậy hai tay hai chân dính hết rồi, còn có cái miệng. À, lấy miệng cạp dính luôn cái miệng luôn. Rồi thì tôi là hết người nhúc nhích cùng cửa đi đâu rồi. Thì bây giờ cái người mà thợ gà bẫy đó nhau tới chỉ cần sao nắm mà thôi, nắm bỏ vỏ đi thôi, nhẹ nhàng, phải không? Rồi. Thì Phật sau đó thì Phật mới bảo này các tỳ kheo, nhựa cây kia đó, không? Ví như là ngũ dục, không? Còn năm bộ phận mà dính vào nhựa đó thì ví như là năm căn. Nào. Mắt thì nó dính nơi sắc, tai nó dính nơi tiếng, không? Mũi dính nơi mùi, lưỡi dính nơi vị, thân dính nơi xúc. Nào. Thì như chú khỉ kia, khi mà năm bộ phận nó dính cứng vào nhựa cây thì tùy ý người kia đem đi. Thì cũng vậy, người nào mà năm căn dính cứng vào ngũ dục thì tùy ý ma nó dẫn đi. Đó. À, tức là dính ở đó rồi thôi là rơi vào lưới ma thì ma nó dẫn đi dễ dàng, không? Thì đó là cái bài học để cho thấy là người dính mắt, không? Chấp thủ thì càng dính nhiều á thì càng khổ nhiều, là rơi vào trong cái lưới của ma là bị ma dẫn đi đó, không? Cho nên mà ở đây là cũng để răn nhắc thêm cho các vị mà tỳ kheo đó, tức là sống mà gọi là nó tách rời, không? Tức là Phật dạy là sống trong pháp, trong có pháp, trong có chánh pháp, có sự bảo vệ, có sự trợ duyên với nhau, không chịu, không? Được tách rời pháp để mà đi riêng tìm riêng, không? Mà đi riêng tìm riêng đó thì đâu có đủ cái kinh nghiệm, mà cho nên rồi dễ dính, dễ mắc, thì rồi dễ rơi vào trong lưới của ma là bị ma dẫn đi, không? Thì đó để thấy cái ý nghĩa chân thật của cái con đường mà Phật dạy, không? Cho nên như vậy thì thể mà càng dính nhiều, không? Thì càng nghĩa là rơi sâu vào trong cái lưới của ma, là càng ở sâu trong cái gọi là sanh tử luân hồi đó, trong cái đau khổ. Do đó mà ở đây thì cái điểm mà kế là muốn nhắc lên cho tất cả đó là khéo biết về đó là phải khéo để mà lên đường giải thoát, không? Nghĩa là mình hiểu rõ được cái lẽ thật của tinh yếu Phật dạy đó, thì chúng ta phải khéo lên đường giải thoát với cái vũ khí gì biết không, là không dính mắc. Với cái vũ khí này là mình lên đường giải thoát là bảo đảm, không? Là thắng trận, phải không? Nắm cái vũ khí này lên đường đi là thắng trận, còn mà bỏ vũ khí này là thắng trận. Cho nên Phật thường dạy, không? Sắc này chẳng phải là ta, chẳng phải của ta, chớ có dính mắc vào nó. Thọ tưởng hành thức chẳng phải ta, chẳng phải của ta, chớ có dính mắc với nó. Mắt, tai, mũi, chẳng phải ta, chẳng phải của ta, chớ dính mắc nó. Cho đến sắc, thanh, hương, vị, vân vân, cũng chẳng phải ta, chẳng phải của ta, chớ có dính mắc với nó. Nhãn thức giới, nhĩ thức giới, vân vân, tức là gọi là căn trần thức á, chẳng phải ta, chẳng phải của ta, chớ dính mắc với nó. Thế gian này là vô thường, là khổ, vô ngã, chớ dính mắc với nó. Ba cõi này là vô thường, khổ, vô ngã, giống như nhà lửa đang cháy, chớ dính mắc với nó. Đó không? Tức là vậy là gọi là sáu căn, sáu trần theo thức, đó là cái pháp gọi là vô thường, nó không phải là ta, không phải là của ta, cho nên chớ có dính mắc vào nó. Cho đến là ba cõi này cũng vậy, đều là cái pháp vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên ở trong đây thì giống như là trong nhà lửa đang cháy, chớ có dính mắc với nó. Đó là cái con đường giải thoát mà Phật dạy. Vậy tức là từ thân này cho đến tâm này, cho đến cảnh này mình hiện tại đây, đều là cái pháp mà gọi là vô thường, khổ, vô ngã, thì đó đều là cái pháp hư vọng. Còn nhìn sâu nữa là cái pháp tánh không thôi, chứ không có gì thực hết, tức là không có cái thực thể tồn tại chắc chắn bền vững gì hết, cho nên chớ có dính mắc vào nó. Đó là con đường mà Phật dạy, khéo quán kỹ vậy đó. Thì quý vị quán kỹ coi có phải vậy không, kỹ từ nơi thân mình và cho đến tâm mình hiện tại đây, cho đến hoàn cảnh bên ngoài, có cái gì mà cố định chắc chắn không? Đây và nói đều là cái, nằm trong cái vô thường, khổ, vô ngã. Còn nói theo tinh thần bát nhã đều là tánh không hết. Tức là luôn luôn nó là cái pháp gọi là vô thường, chính vô thường, cho nên nó là cái pháp mà không có như ý, không có thuộc về mình, cho nên gọi là nó là khổ. Khổ tức là không có như ý mình, nó là vô thường mà chính vô thường khổ, cho nên nó là vô ngã. Tức là không có tự tại gì hết, không có thuộc về mình gì hết. Thì cũng như thân mình đây, thì nếu quán kỹ rồi thì quý vị sẽ thấy rõ, phải không? Thân mình ngồi đây nhưng mà nó là sao, tức là nó cũng đang là chuyển biến, gọi là nó đang chuyển biến là vô thường đó, nó để trở thành cái khác, chứ không phải là nó là đang đứng dừng chỗ như thế này, phải không? Nghĩa là quý vị ngồi đây đang chuyển biến để làm gì? Để già, phải không? Ngồi đây nó đang chuyển biến để nó già, phải không? Rồi khi mà già đó, nó cũng đang chuyển biến để gì? Để chết, ra nghĩa địa. Nhưng mà ra nghĩa địa cũng chưa dừng chỗ đó nữa, phải không? Ra nghĩa địa nó cũng đang chuyển biến để làm gì? Để tan rã trở thành cát bụi. Nhưng mà rồi tan rã trở thành cát bụi cũng không đứng dừng chỗ đó nữa, nó cũng đang chuyển biến để trở thành gì? Nó để nuôi sống những cái cây cối hay gì gần đó đó, phải không? Cây cối gần đó nó thành phân cuốn gì đó, nó vui trong đó để nó chuyển biến thành những cây cối gì đó. Vậy tức là một dòng nó luôn chuyển biến chứ không đứng nhỏ. Vậy tức là không có cái nào đứng dừng chỗ hết, phải không? Cho nên gọi là vô thường, không có pháp nào bền vững chắc chắn hết. Thì có gì để cho mình bám, phải không? Rồi tâm mình thì cũng vậy, phải không? Đang chuyển biến, phải không? Vô thường, không có đứng dừng cái nào hết. Mới nghĩ cái này nó qua cái khác, không? Phải không? Mới định nắm nó ra rồi sao? Dục chạy qua bên kia rồi, phải không? Cho nên ngồi thiền mà nắm được cái tâm mình là thì sao? Ngồi thiền mà đúng là nắm được cái tâm mình là hay lắm rồi, nhưng mà dễ nắm không? Nắm cái trượt hoài, phải không? Mới thấy nó ló đuôi ra đó là chưa nắm được đầu nha. Phải không? Tức là cái đầu nó qua rồi đó, thấy được cái đuôi rồi đó, mà mới tính chụp cái đuôi nó thì sao? Giọt mắt. Thì mới thấy rõ ràng là nó là vô thường, nó chuyển biến không đứng dừng chỗ. rồi những cái hoàn cảnh bên ngoài cũng vậy, thấy không? Đều là cái pháp nó đang chuyển biến hết, thấy không? Từ cái nhà này nó cũng đang chuyển biến để dần dần nó cũ, thấy không? Rồi cho đến gọi là trái đất, thấy không? Trái đất mình tưởng đâu là chỗ trái đất là cái mình là điểm tựa là chắc chắn đó, nhưng mà nó có đứng vững chỗ không? Lâu lâu nghe chỗ này động đất, lâu nghe chỗ kia động đất, tức là sao? Là để nó lên là cái nó đang chuyển biến để tan rã đó. Phải không? Chứ không có chắc chắn gì hết. À, như vậy thì tất cả đều là cái pháp mà đang chuyển biến vô thường, cho nên nó đều là cái pháp gọi là bất như ý, tức là khổ. Chính vì vậy cho nên nó là vô ngã. Vậy là không có cái gì để cho mình thật sự bám chấp được. Mà cái mà không có thể bám chấp được mà cứ cố bám chấp là sao? Đó là mê, là khổ, phải không? Thì đó gọi là cố chấp. Nhưng mà biết rồi đó, thấy không? Nhưng mà hiện tại thì sao? Tôi biết là cái đó là mê đó, thấy không? Nhưng mà rồi thì cũng dính, thấy không? Cho nên ở đây là phải học kỹ, hiểu kỹ ra liên quan để rồi mình có sự cởi mở, có sự tỉnh lại, thấy không? Cho nên vừa thấy mà có dính đó thì phải tỉnh lại, vừa thấy có một pháp thật thì phải cảnh giác ngay, thấy không? Bởi vì sở dĩ mà dính đó là do mình thấy nó thật chứ không gì hết. Hiểu thì hiểu giả, nhưng mà thấy là thấy thật. Mình nhớ kỹ cái điều đó, chứ đừng có lầm lẫn. Phải không? Chứ đừng nghĩ là tôi biết là giả. Tức là hiểu nó là giả, nhưng mà thấy thì vẫn thấy thật. Đó là lẽ thật vậy đó. Cho nên chính vậy đó là nó mới còn có dính mắt. Chứ còn hiểu giả, thấy cũng giả nữa, thì đó là dễ buông. Thấy không? Vậy cho nên rồi cần phải nghĩa là quán chiếu cho nó sâu đó, không? Để cho nó thuần, để cho thật sự là hiểu vậy mà cũng phải thấy như vậy, không? Tức là gọi là mình hiểu đó thì để thấy rằng cái đó là thuộc gì, nghĩa là mình hiểu qua cái lời của Phật, của Tổ, của Thầy, không? Thì đó hiểu thôi. Rồi phải thường xuyên quán chiếu, không? Để mà biến những cái lời đó thành cái của chính mình, thì mình mới thấy như vậy, không? Cho nên rồi mà chính mình thấy được như vậy đó thì nó mới có sức để cởi mở, phải không? Do đó mà khéo tập, không? Để ứng dụng mà sống, rồi thực hành quán chiếu kỹ để cởi mở bớt những cái vướng mắc, những cái tình chấp đó, không? Cho nên như là câu chuyện mà cái ông Phạm Chí Hắc Thị mà ông tu chứng ngũ thông đó, được năm tứ thần thông, cũng thuyết pháp nói chuyện đồ rất hay, không? Những vị thiên thần đồ cũng đến nghe pháp mà, nhưng mà tới lần đó là khi mà nghe pháp xong thì các vị thiên thần đó mới buồn, mới cho ông hay là theo các vị đó, cái nhìn đó, thấy là ông chỉ còn tuổi thọ có 7 ngày nữa thôi, thì lúc đó ông hoảng hốt, sợ, lúc này sợ chết, rồi thì mới xin là để mà các vị mới cứu cho đó, vì nó tôi là chúng tôi là cũng chết luôn, đâu thì làm sao cứu chúng tôi không được mà sao cứu ông được, cho nên cuối cùng rồi thì các vị mới chỉ đến Phật đó, thì ông mới đến. Rồi đi nửa đường mà ông thấy hai cây ngô đồng đang nở hoa đó, ông mới dùng thần thông, mà bứng lên cả hai cây, bưng hai tay luôn đi tới Phật, rồi để xin Phật chỉ cho cái pháp để mà giải thoát sinh tử luân hồi đó. Thì Phật mới bảo ông đó, thôi buông đi, thì ông buông cái, Phật mới buông đi cái nữa, thì ông cũng buông luôn cái cây nữa, tức là hai tay đều buông hết, Phật kêu buông cái nữa đi, ông ngơ ngác, ông nói là bạch Thế Tôn, ngài bảo buông cái gì, tôi là tôi có hai tay cầm hai cây thì buông hết rồi, ngài còn bảo buông gì nữa, không là thì Phật ngay đó ngài mới chỉ ra, nghĩa là ta bảo ông buông đó không phải là bảo buông cây này chi, buông thứ nhất đó là buông sáu trần bên ngoài, buông cái thứ hai là buông sáu căn ở bên trong này, rồi buông thứ ba là buông sáu thức là nó sanh ở giữa đó, thì căn trần thức đó mà ông buông sạch không còn dính mắc nữa thì đó là con đường giải thoát sinh tử trong vậy. Thì ngài đó ông nhận ra cái pháp mà giải thoát sinh tử. Thì như ở trước là Phật dạy đó, căn cũng không phải ta, không phải của ta đó, trần cũng vậy, thức cũng vậy, là thì buông không có dính mắc nó, tức là không có bám chắc vào nó, thì giải thoát gì nữa, không có bám mà cho là sáu căn này là của ta, là ta của ta, không có cho là sáu căn là ta là của ta, không cho những cái thức, những cái biết, những cái suy nghĩ này là ta là của ta, không có dính những cái đó thì tức là giải thoát gì nữa. Còn mình sở dĩ mà chưa giải thoát được là bám những cái này cho là của mình, cho nên là thấy là tôi thấy, nghe là tôi nghe, không? Rồi biết là tôi biết, cái gì là cũng tôi hết, chính gì của tôi đó, rồi thành ra là mới có đụng tới tôi, mới có gì tôi bị cái này, tôi bị cái kia, thì cho nên là mới có khổ, để có sinh tử luân hồi, phải không? Còn này buông hết thì đó thì sẽ cởi mở, đó thì giải thoát, không? Cho nên có ông Tăng, ông hỏi ngài Quốc sư Huệ Trung đó, hỏi thế nào là giải thoát, thì sư đáp là các pháp không đến nhau thì ngay đó là giải thoát. Tức là các pháp nó không đến nhau thì ngay đó là giải thoát. Thì mình vậy cái pháp cái gì đó, cái gì để nguyên cái vị trí của nó thì đâu có chuyện gì, không? Còn mình thì không chịu vậy mà cứ thích xen vào cho nên không giải thoát được, không? Thấy cái gì là xen vào cái đó, phải không? Đó. Chứ sự thật là các pháp tự nó giải thoát rồi, không? Nhiều khi là mình nghĩ coi, không? Thí dụ nói là mình nghe tiếng thì cái tiếng nó làm rối mình, không? Làm cho mình dính, thì quý vị thấy lỗ tai thì ở nơi đây, còn cái tiếng thì nó ở ngoài kia, phải không? Phải không? Thì dính ở chỗ nào? Đó. Hoặc là ví dụ như mình thấy là chiếc xe, không? Thì chiếc xe nó chạy ngoài kia, còn mắt mình ở đây, đó, thì mắt ở đây mà xe ngoài kia thì cái nào dính? Đó, bây giờ thấy kỹ coi, không? Cũng vậy. Ví dụ như quý vị đi ngang cái tiệm vàng thì thấy vàng để trong tủ đó thì vào trong tủ người ta, còn mắt là mình lên đây mà tại sao dính? Quý vị thấy kỹ không? Rõ ràng phải không? Đó. Cho nên rồi đó là chỉ mình cứ thích xen vào đó thôi, đó, thành ra dính ở chỗ đó, không? Còn cái để nguyên vẹn nó trả lại cho vị trí của nó thôi thì đâu có gì mà dính gì đâu, thì ngay đó gọi là giải thoát chứ có gì đâu, phải không? Nào, cho nên hiểu vậy đó thì để thấy rõ cái chỗ lầm mê của mình, không? Rồi cũng thấy được cái chỗ mà cởi mở của mình để mình tiến lên, không? Như vậy thì biết vậy đó thì mình gọi là đây là gọi là thường xuyên để mình tập, gọi là quán chiếu thực tập mà để mà ứng dụng vào trong cái đời sống hàng ngày của mình, thì đó là con đường gọi là thực tu thực hành của mình đó, không? Tức là học rồi cái mình phải ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày để thấy rằng những cái điều đó mình chuyển nó lại để thành thực sự là cái chỗ thấy của mình, không? Đó. Cho nên như vậy thì để thấy rằng thiền tông á, không, thường thường gọi là nhấn mạnh gọi là cái tâm thiền nó là vô sở trụ là như vậy đó, không? Nghĩa là tâm thiền là vô sở trụ, tức là không có trụ được gì hết, không có dính gì hết, là thì tức là không cho dính, không cho bám gì hết, thì đó là cái chỗ là đến của thiền chứ không gì. Còn có chỗ trụ tức là còn bị phá, cho nên là đối với trong nhà thiền hãy còn có chỗ trụ là còn bị phá, tức là còn có chỗ trụ tức là còn có chấp, còn chấp là còn phá, phá không có phân nhượng. Cho nên quý vị đọc chữ trong nhà thiền đó thì quý vị thấy các thiền sư đó hãy hãy mà cái người học mà đến mà hãy thấy còn có chỗ nào chấp là còn phá, phá mãi là phá không phân nhượng. Cho nên là có khi các ngài hoặc đánh hoặc hét là cũng vậy đó, là cũng để phá chấp thôi chứ không gì hết. Nghĩa là cốt là làm sao cho cái người học đạo đó sạch hết mọi cái chỗ dính mắc, mọi cái chỗ mà chấp tức là tâm nó có bám, có trụ tức là có dấu vết, còn có dấu vết đó để cho sạch hết cái tâm phân duyên, thì đó là đưa đến vào trong cái chỗ chân thật chứ không gì. Cho nên tinh thần thiền là tinh thần phá chấp rất mạnh. Bởi vậy mà thí dụ như quý vị có đọc cái thiền đó, thấy có lần là ngài thiền sư ngài Đại Đồng ngài đến hỏi thiền sư Bố Học, hỏi thế nào là Phật lý, tức là cái lý mà pháp luật của Phật đó, tức là lý giác ngộ đó, không gọi là Phật lý. Thì thiền sư Bố Học mới đáp Phật thì tức là chẳng lý. Phật thì tức chẳng lý. Ông đang hỏi muốn hỏi cái lý của Phật, không thì ngài nó còn thiền sư nó là Phật thì không có lý, thì Phật thì tức chẳng lý. Bởi vì người ban đầu mới học đạo thì thấy là mình học Phật là phải hiểu được cái lý đó, không? Cho nên muốn có hiểu được cái lý, nói ra cái lý để cho mình hiểu. Nhưng mà thiền sư Vô Học á, thì ngài muốn phá cái chấp của cái tâm mà trụ vào cái Phật lý đó, tức cái lý đó, nghĩa là còn thấy có cái lý Phật để cho mình hiểu, mình bám á, thì tức là thấy cái gì? Tức là còn có tâm trụ ở đó, tức là còn có dấu vết của cái tâm phân duyên, thì cái đó chưa phải là lý thật của Phật, tức là chưa phải Phật thật, chưa phải là cái chân lý giác ngộ thật, cho nên là ngài nói là Phật thì không lý. Còn nếu mà có lý thì sao? Là chưa phải Phật. Tức là có cái lý để cho mình hiểu, không? Thì sao? Thì đó là cái lý để mình hiểu thì đó chưa phải là Phật, Phật thật. Đó là cái lý thôi, không? Tức là đó là Phật kiến giải. Mà quý vị nếu mà chắc kỹ thôi, cái lý, dù cho cái lý đó là cái lý nó cao siêu cái mấy này nữa, nhưng mà cái lý ấy, thì nó có biết gì không? Cái lý thì nó có biết gì đâu, nhưng mà người ta thường chết trên những cái lý đó. Còn chính cái mà biết được lý đó thì ở đây lại thấy, phải không? Người ta là cứ bám vào cái lý đó, được phân tích để trên cái lý đó thôi, nhưng mà sự thật cái lý nó có biết gì, không? Chính cái mà thấy được lý, không biết được lý đó, cái đó mới là cái sống. Nhưng mà đa số người học Phật là học cái lý nhiều hơn, không? Cho nên thí dụ như cái lý giác ngộ, không? Mình học cái lý giác ngộ thì cái lý mà gọi là cái lý giác ngộ đó thì nó có biết giác ngộ không? Tại vì cứ phân tích mà trên cái lý giác ngộ đó phân tích hoài có thấy được giác ngộ không? Cho nên có một lần có ông gọi là ông Quang mà cũng thuộc về coi về trong Phật pháp, gọi là ông Tử Lân Cung Phụng đó, đến với ngài Quốc Sư Huệ Trung. Thì Quốc Sư Huệ Trung cũng muốn gạn ông để chăng cái chỗ thấy học hiểu ông như thế nào Thì Ngài hỏi ông Phật là nghĩa gì? Ông nói Phật là nghĩa giác. Thì vì thầy nói vậy đâu có sai, phải không? Thì Ngài cũng cho vị trong hỏi vậy thế, thì Phật có từng mê hay không? Thì ông nói là chẳng từng mê, Phật mà đâu có mê, phải không? Thì Ngài cũng cho vị trong gặp lại á, nếu chẳng từng mê thì dùng giác để làm gì? Thì ông đã hết trả lời. Không? Nếu không có từng mê mà không có mê thì dùng cái giác để làm gì? Mà cho ông nói là Phật là giác. À, thì cái gì hiểu rồi. Cho nên tôi thấy rằng đó là gọi là học là phân tích theo trên cái lý thôi, cái nghĩa thôi, chữ nghĩa. Chữ nghĩa thì đúng là Phật là nghĩa là giác. À, nhưng mà đây là Quốc Kiêu Vị Trung muốn cho ông thấy được cái chỗ giác ngộ chân thật, à, là cái gì mới được. Chừng đó là chỉ là chữ nghĩa thôi. Cho nên rồi mới hỏi lại đó, đúng như vậy thì Phật là giác, à, thì có từng mê hay không? Thì đúng là theo hiểu của mọi người thì Phật trong mê được, mê cho gọi là Phật, phải không? À, mà Phật đã chưa từng giác, chưa từng mê, mà không có mê thì dùng cái giác làm gì? À, quý vị sao trả lời được câu đó không? Hả? Nhưng mà đó gọi là Phật là giác mà. À, thì vậy thì mà Phật chưa từng mê thì dùng cái giác để làm gì? Nếu mà quý vị hỏi quý vị ta là sao? À, tức là để mà giác cái mà ông đang hỏi đây nè. Tức là nếu ông không có hỏi không thì Phật đâu có dùng cái giác không? Đó. Tức là vì có ông đây nè, đó, ông đã hỏi đây, không? Đó. Thì như vậy đó là để muốn nói lên là nếu mà thật sự mình là có cái chỗ thấy chân thật nơi mình đó, không? Thì mình sẽ tùy cái hoàn cảnh, tùy cái duyên mà mình có cái chỗ nghĩa là ứng đối, trả lời, chứ không có mắc ở trong những cái khuôn khổ, không phải mắc ở trong những chỗ mình học hỏi đó. À, mình có cái chỗ để gọi là sáng tạo của mình để mình trả lời thì đó mới là thật. Còn mà cứ theo cái khuôn đó hoài tới chừng mà ta lấy khuôn đó không có gì để ra. Phải không? Ta học bao nhiêu đó thôi, tới học biết cái Phật là giác thôi mà giờ gọi lại hỏi lại thì rồi không có chỗ trả lời. À, còn ở đây thì mình có chỗ gọi là chỗ sống của mình đó, thì phải trong đó thì mình có chỗ sáng tạo để mình ứng đối, thấy không? Thì đó mới là thật. Đó, có gì thấy không? À. Cho nên cũng có vị tăng khác hỏi về thiền sư thiền hội, hỏi về từ trước tới giờ có lập ý tổ và ý kinh, nhưng mà vì sao lúc này gần đây thì hòa thượng đã nói là không. Tức là từ trước là có lập về cái ý tổ ý kinh, nhưng bây giờ gần đây thì sao mà thấy hòa thượng là nói là không? Thì ngài thiền hội ngài mới đáp là 3 năm chẳng ăn cơm thì trước mắt không có người đói. 3 năm chẳng ăn cơm trước mắt không người đói. Thì ông tăng hỏi đã không có người đói thì tại sao con chẳng ngộ? Thì thiền sư bảo là chỉ vì cái ngộ cái mê nó đuổi ông thôi. Tức là đây thì thiền sư ngài mới nói sao? Tức là ngài nói rằng 3 năm chẳng ăn cơm trước mắt không có người đói, nghĩa là bởi vì sao? Có đói á thì mới sao, mới cần có cơm, mới có ăn cơm. Còn nếu mà nó không đói thì sao? Thì cơm đâu có cần, phải không? Cho nên là có đói thì mới có cần cơm, còn không đói thì đâu có cần. Là thì để thấy rằng vậy là lập ý tổ ý kinh đó là sao? Đó là phương tiện bị ông còn đói. Đó, không? Đó. Còn ông hết đói rồi thì thôi, cái này là cái phương tiện thôi. Đó. Cho nên sau đó thì ngài sư thiền sư thiền hội mới nói bài kệ gọi là minh minh vô ngộ pháp khước mê nhân, trường thư lưỡng cước thùy vô ngụy diệt vô chân, tức là rõ ràng không pháp ngộ, pháp ngộ đuổi người mê, duỗi thẳng hai chân ngủ, không ngụy cũng không chơn, không? À, tức là đây là thiền sư muốn nói rằng là phá cái tâm mà trụ vào cái thấy mê ngộ cho làm nó ngăn cách của mình, cứ tưởng rằng có một cái ngộ gì đó ngoài cái mê của mình đây, cho nên là mới tính là bỏ cái mê này để cầu cái ngộ. Thành ra có thấy có ngộ có mê, tức là ngoài mình có cái ngộ, cho nên ngài phá cái tâm mà cầu đó. Tức là sao? Tức là cứ lo cầu cái ngộ gì đó, cứ nghĩ rằng ngoài cái mê này có cái ngộ gì đó để cho mình tìm, mình cầu, phải không? Là mà quên rằng chính cái tâm cầu này á là cái gì? Là quên nó, tức là lo nghĩ để mà cầu cái ngộ gì đó đó, còn chính cái tâm mà đi cầu ngộ này nè là cái gì? Là quên ngộ lại cái tâm này là trong, không chịu mà lo cầu cái ngộ đâu đó. Chính cái tâm mà đi cầu ngộ này nè đó, thì mình thấy lại tâm cầu ngộ này thì ngay đó là xong, cứ lo đi tìm cái ngộ ở đâu đó, nghe không? Đó, tức là bỏ cái tâm này mà lo đi tìm cái tâm ngộ ở đâu đó thì bao giờ ngộ được. Cho nên soi lại ngay cái tâm mê này thì xem thì ngộ là ngay đó thôi chứ có đâu khác. Tức là sao? Ngộ là ngộ cái tâm mê chứ có gì, còn mê là mê cái tâm ngộ. Phải không? Chứ có gì đâu, thì có nhiều đó thôi. Mà rồi ông cứ đó ông cứ chạy hoài, thành đang bị cái mê ngộ nó đuổi ông thì ông chạy hoài thôi. Còn buông hết thì sao? Thì nằm thẳng duỗi hay chân ngủ, phải không? Đó, bây giờ thấy lẽ thật là vậy. Tức là mình lo đi tìm cái tâm ngộ đâu đâu á, còn chính cái tâm mà đi tìm này nè thì ngay đó mình ngộ ngay tâm này là xong, không? Phải không? Chính mê cái này nè mới lo được cậu kia, cho nên rõ ràng thì nó mê nó ngộ đó thì đó là cái danh từ thôi, cái sự thật á, không? À, ngộ là ngộ cái tâm mê chứ không gì hết, còn mê là mê cái tâm ngộ, tức là mê tâm ngộ cho nên là mê, còn ngộ trở lại tâm mê thì đó là sáng rõ rồi, thì đâu phải tìm gì khác. Chứ ngoài tâm thì cái gì có gì để mê ngộ, mê là cũng cái tâm mê, ngộ cũng tâm ngộ thôi, chứ không phải ngoài cái tâm mà thêm có gì khác, phải không? Cái bàn cái ghế nó có biết mê ngộ gì, phải không? Là còn cái cảnh trước ta cũng có biết mê ngộ gì, chính cái tâm này nó mới là có mê có ngộ, không? Cho nên sáng tỏ là cái tâm này đó là rõ được cái lẽ thật của mê ngộ chứ gì hết, không? Cho nên thấy được cái chỗ đó là thấy được cái yếu chỉ để mình tiến tới, không? À, vậy thì như thấy muốn nó là tìm ngộ thì phải tìm ở đâu? Ngay cái tâm mà tìm đó, ngay cái tâm mà muốn đi tìm đó, không? Chứ không phải tìm ở trong cái bộ sách này, bộ sách kia, bộ kinh này, bộ kinh kia, cái đó không có đâu. À, thì cũng như quý vị kiểm lại mình thì thấy rõ thôi, không? Nghĩa là tâm, không? Mà nó cứ theo duyên, nó nghĩ theo duyên, nghĩ theo cái chuyện này chuyện kia không, thì đó là mê chứ gì nữa, tức là quên, nó quên nó, là cứ lo nghĩ chuyện này chuyện kia, nghĩ theo những cái duyên này duyên kia, tức là nghĩ theo trận, thì đó là mê. Còn buông hết những cái duyên theo trận đó thì rõ sáng lại chính nó thì đó là ngộ thôi chứ có gì đâu, phải không? À, thì trong đó bây giờ đấy, trong đó là có ai mà xen vào trong đó không? Nên nghĩa là ai lúc mê đó là ai, rồi lúc ngộ đó là ai, có mấy người? Kiểm là coi lúc mê là ai, rồi lúc ngộ là ai, mấy người? Một người vậy thì lúc ngồi đó ngay đây đó là sao, là ai? Vậy tại sao chưa ngộ? Chỉ có một người thôi, quý vị chấp nhận là chỉ có một người thôi, mà tại sao vậy? Ngay đây là còn ai nữa mà không ngộ? Đó. Cho nên để thấy rằng là bởi vì còn thích tìm cái chỗ trụ, cái chỗ bám, chứ là chỗ dính. Là tức là cứ lo thích chỗ trụ chỗ bám hoài, cho nên là không thấy này được. Cho nên đây hãy còn có chỗ trụ, chỗ bám là còn có cái chỗ bị phá, là còn có chỗ ngăn ngại. Cho nên có lần mà ngài thiền sư Bảo Triệt tức ngài Ma Cốc đó, cùng với ngài Đơn Hà, hai huynh đệ đi đến cái núi Ma Cốc, thì thiền sư Bảo Triệt mới nói với ngài Đơn Hà: tôi sẽ đến ở trong đó tôi trụ. Thì ngài Đơn Hà ngài liền nói: trụ tức là trở về, có cái này hay không? Sư nói: tranh trọng, tức là ngài Bảo Triệt đó, ngài đi đến núi Ma Cốc đó, ngài thấy thích núi đó, cho nên là nói: tôi sẽ trụ đây. Nhưng mà ngay đó ngài Đơn Hà ngài nói: trụ tức là trở lại, vừa có chỗ trụ tức là rơi trở lại rồi, không? Là cho nên mới thấy rằng các thiền sư ngày xưa là các ngài sống nó, lúc nào tâm nó họ cũng sáng, cho nên vừa nghe nói là biết liền, vừa nghe nói tới chỗ trụ trong đó là ngài cảnh tỉnh ngay, tức là cho thấy tâm của ngài lúc nào nó cũng thông suốt, cũng sáng hết, không để cho nghĩa là chỗ nào có thể mà che mờ hết, ngay một cái lời nói, một cái ngôn ngữ cũng thấy được. Bởi vậy mà hiểu kỹ vậy rồi á, thì mới thấy rằng khi mà tâm mình mà nó sáng rồi á, không thì nhìn cái gì nó cũng sáng, không? Còn tâm mà tối á thì sao? À, nhìn gì cũng tối. Cho nên với tâm sáng rồi á, không thì nó rõ ràng, với sáng thì rõ ràng, nhìn gì cũng sáng hết, cho nên là không có không có qua mắt được. Nà, rồi thì cũng không có mắc kẹt trong những cái ngôn ngữ, những cái chữ nghĩa. Cho nên khi đối với người ta thấy rõ rồi á, thì dù cho người nói cao siêu, nói thế này thế kia, nói gì thì các ngài cũng không phải mắc kẹt, không phải bận lòng với những cái lời nói. Nà. Vậy tức là để muốn nhắc lên cho tất cả đó, không? Thấy rằng nghĩa là mình còn có cái chỗ bám, cái chỗ trụ, không? Thì đó là còn có ngăn ngại, không? Mà đây là phải can đảm để mình học, để mình thấu đến, không? Để gọi là như đã nói đó, không? Hiểu rồi phải thấy, không? Để mà buông, để mà thông suốt qua tất cả, chứ còn chỉ hiểu không đó thì nó cũng chưa có gọi là tự cứu được mình hết, không? Và còn có chỗ chấp hay là còn có chỗ dính gì đó là còn có mắc kẹt, còn ngại, dù đó là cái thấy nó hay nhưng mà mình cũng phải biết gì đó để ngăn ngừa. Cho nên có câu chuyện đây để cho quý vị nghe câu chuyện này rồi kinh nghiệm kỹ trong cái sự sống hàng ngày của mình cũng như trong khi học đạo. Là một lúc đó trong cái mùa an cư tại Tinh Xá Trúc Lâm, không? Thì có ông Phạm Chí Trường Chảo, không? Ông đến ông gặp Phật, không? Bởi vì ông nghe ngài Xá Lợi Phất như ngài Mục Quỳnh Liên mà xuất gia theo Phật, không? Thì ông cũng tức lắm. Thì hai ngày này là ông cũng tin tưởng hai ngày này là thông minh, và ông có chỗ gọi là ông là cậu của ngài Xá Lợi Phất. Cho nên ông muốn đến gặp Phật để mà ông gan hỏi tìm sao mà hai vị này lại theo Đức Phật như vậy, không? Thì hai vị này mới đưa ông đến gặp Phật. Thì ông mới hỏi là: thưa Sa môn Gotama, Gotama tức là hỏi về cái dòng họ ngài, tức là Cồ Đàm đó, ngài dạy giáo pháp gì, chủ thuyết của ngài ra làm sao? Riêng tôi á, thì tôi không thích một cái chủ trương hay một lý thuyết nào hết, vì tôi không tin một chủ trương hay lý thuyết nào hết. Tức là chỗ khác gọi là ông không thỏa cái gì hết á. Tức là ông hỏi Phật á, để cái chủ thuyết của Phật là làm sao, còn ông á, đối với ông á, thì ông không có thích một cái chủ trương hay một lý thuyết nào hết, bởi vì ông không tin một chủ trương, không tin một lý thuyết nào hết. chỗ khác gọi là không có thọ cái gì hết. Thì quý vị thấy nghe hay không? Thì Đức Phật mới nói như vậy. Nhưng mà như vậy thì ông có thích cái chủ trương mà không thích của ông hay không? Ông có tin cái chủ trương mà không tin của ông hay không? Đó, quý vị thấy không? Phật rất là chắc chút. Ông không thích gì hết, không tin gì hết. Thì Phật mới nói ngay, vậy thì ông có thích mà cái chủ trương không thích cái gì hết của ông hay không? Ông có tin cái chủ trương mà không tin gì hết của ông hay không? Đó. Thì quý vị thấy ngay đó là thua rồi. Không? Ông nói ông thích thì là trái với cái chủ trương ông, là ông đâu không thích cái gì hết mà, bởi vì ông thích rồi. Còn nếu ông nói ông không thích cái chủ trương đó thì tính sao? Tức là tự ông bác bỏ ông, phải không? Thế là Đức Phật không cần trả lời hỏi cái là coi như là sáng tỏ vấn đề. Nào. Cho nên là ông nói thưa Sa môn Gotama, cái việc tôi thích hay không thích, tin hay không tin đó thì không quan hệ gì thôi. Bây giờ tôi xin ngài nói cho tôi biết là chủ thuyết của ngài, tức là cái chủ thuyết của ngài đó là gì. Thì Đức Phật mới bảo, một khi mà đã kẹt vào một chủ thuyết rồi thì người ta mất hết tự do tư tưởng, người đó trở nên độc đoán, cho rằng chỉ có chủ thuyết của mình mới là chân lý, còn tất cả chủ thuyết khác đều là tà đạo. Những tranh chấp và cãi cọ phát sinh từ thái độ cố chấp này có thể kéo dài bất tận, làm mất rất nhiều thì giờ và có thể gây ra xung đột, chiến tranh. Do đó, kiến thủ là trở ngại lớn lao nhất trên đường tu học. Kiến thủ tức là chấp, cái kiến chấp, chấp về cái thấy, tức là chấp vào cái thấy của mình, gọi là đây gọi là cái chủ trương của mình đó, không? Thì ông nói rằng chủ trương của ông là không có thích cái lý thuyết cái chủ trương gì hết, nhưng mà chính đó là chủ trương của ông, tức là phải không? Đó, thành ra ngay đó thấy đồng kẹt rồi, đó, tức là đó là nó có ngầm là cái ngã len đó rồi, không? Đó là có dính trong đó rồi, dính vào cái chủ trương của ông, đó, nhưng mà ông không thấy được, nhưng mà với mắt Phật thì thấy hết, bởi vì Phật thật sự đúng là Phật là không có dính cái gì hết, cho nên là có gì dính là thấy liền. Phải không? Đó, người thấy Phật rất là sáng suốt, cho nên Phật mới nói đó, cái kiến thủ đó là cái trở ngại lớn trên đường tu học. À, cho nên quý vị mà học đạo đó cũng phải biết cái đó để cẩn thận, không? Chấp vào cái thấy của mình, gọi là cái chủ trương hay là cái nhận thức của mình đó, chấp vào cái đó thì đó mình hơi có chấp, tức là nó còn có ngăn ngại, không? Cho nên tức là mình chấp vào cái của mình đây thì tức là sao? Từ từ bác những cái kia của người ta, thì giờ là người kia chấp vào cái của người ta, thì bác là cái này, hai cái bác qua bác lại thì sao? Đó, thành ra đó cái lỗi lầm, cái phiền não, cái ngăn ngại là chỗ đó. Thì đây ông hỏi tiếp là kiến thủ là gì, thì Phật dạy đó, kiến tức là nhận thức, là quan điểm, thủ là sự cố chấp. Kiến thủ là cố chấp vào một nhận thức, một quan điểm, cố chấp như vậy là bị kẹt. Vì bị kẹt cho nên cánh cửa chân lý không còn cơ hội mở ra cho mình nữa. Cố chấp là tức là đóng cánh cửa chân lý. Chân lý nó có gõ cửa đến mà mình đóng cửa thì sao? Cũng không thấy chân lý được. Phải không? Ai mà đem chân lý đến gõ cửa, sẵn mà nó gõ cửa đem chân lý đó, nhưng mà cửa mình đóng kín rồi thì sao? Thì cũng không thấy được. Đó. Thì quý vị thấy chân lý chưa? Nè, Phật mới nói thêm, này ông bạn, để tôi kể cho ông bạn nghe câu chuyện này. Là có một anh chàng lấy buôn, góa vợ, tức là bị vợ chết rồi, đang sống với đứa con trai 8 tuổi. Như vậy tức là anh chỉ sống có đứa con trai thôi, còn vợ thì bị chết rồi. Cho nên anh rất cưng chiều đứa con, xem đứa con đó giống như là lẽ sống của cuộc đời mình. Vì chỉ còn sống với đứa con đó thôi. Rồi một bữa nọ, trong khi mà anh ta đi bổ hàng đó, vắng nhà, thì kẻ cướp nó mới đến, nó đốt cái xóm đó, cướp bóc hết, rồi bắt đứa con của anh đi theo luôn. Thì khi về tới nhà đó, tới nơi đó, thì anh thấy là nhà cửa cháy hết. Thì trong đó là có cái thi hài, cái thây của một đứa bé bị cháy đen. Bây giờ hết nhìn ra là gì, mình nằm ở bên căn nhà đó. Thì anh nghĩ là đó là con mình rồi, chứ có ai nữa, thấy không? Cho nên anh khóc lóc, anh than thở, rồi anh cũng đem thiêu, không? Thiêu xong rồi á, để anh lấy cái tro đó để vào trong một cái túi gấm, đi đâu anh cũng mang theo bên mình. À. Nhưng rồi mấy tháng sau, thì đứa con của anh sao nó thoát được khỏi cái bọn cướp, nó tìm về đến nhà cũ, nhưng mà lúc đó là nửa đêm, thì nó gõ cửa nó đòi vào. Thì lúc đó là anh đang ôm cái túi gấm ở bên mình đó, anh cũng nghe là buồn than rồi một mình đó, thì anh không chịu mở cửa, bên nghĩ con chết rồi, cứ đinh ninh là con mình nó chết thật rồi, còn đứa trẻ mà nó gõ cửa ở ngoài đó, thì anh nghĩ đó là chắc là đứa trẻ hàng xóm nào nó mất dạy ra đến nó chọc phá anh thôi. À, thì cái đứa bé ở ngoài nó kêu hoài không được, thì anh trong này thì anh cũng không có trả lời gì, anh tưởng đâu là mấy đứa bé hàng xóm nó tới nó chọc, nó kêu chọc gì, cho nên anh cũng làm thinh. Thì đứa bé nó kêu hoài không được, nó tưởng đâu cha mình cũng đã dời đi nơi nào khác rồi thôi, nó cũng thất thiểu nó bỏ đi. À, thì rốt cuộc rồi á, thì anh khốn khổ, anh coi như là mất luôn cả đứa con yêu nhất của mình vĩnh viễn. Thì Đức Phật mới nói này ông bạn, nếu như ta cố chấp vào một chủ nghĩa hay một chủ thuyết và cho đó là chân lý tuyệt đối, thì ta sẽ lâm vào tình trạng của người cha trẻ kia đó. Lúc ấy nếu chân lý có tới gõ cửa tìm ta, thì ta cũng sẽ từ chối không mở cửa. Vì thấy được ý nghĩa chân thật để mà học đạo chưa? Tức là cứ chấp vào, không chấp vào cái quan điểm, cái thấy của mình đó, không cứ chấp vào đó thôi, thành ra rồi ai nói mình đâu có nghe, cho nên là chân lý đem đến tới nhà cũng thấy được, cho nên cái chấp đó nó rất là nguy hiểm, mà nó là mất nhiều cái hay. Ví dụ như có câu chuyện là trong một cái công ty nọ, không thì cái anh giám đốc đó, anh có thành kiến với một cái anh cũng nhân viên nào đó, không nhân viên này cũng giúp việc cho anh, nhưng mà anh có thành kiến nên làm gì anh không biết, anh cũng bực mình cho đó, anh có thành kiến. Thì trong khi đó thì gặp cái trường hợp là cái công ty nó bị khủng hoảng, nó muốn sụp, thì có những buổi họp lại để mà tìm cách để mà gỡ ra. Thì cái anh này anh mới đưa ra một cái ý kiến rất là hay để mà cứu được quản lại. Nhưng mà cái anh giám đốc này á, thì anh có thành kiến với anh kia rồi, thành anh nói gì nói là anh không nghe. Thì cuối cùng rồi mọi người kia, tức là những người kia biết được điều đó là cũng hay đó, nhưng mà cuối cùng không nói gì được hết. Cuối cùng rồi thôi, sau đúng thời gian là công ty đó bị sụp. À, thì nếu mà nghe được cái anh đó thì nó cứu vãn được rất là hay. À, thì gì thấy là do cái cố chấp, không? Nhiều khi á, không, mình cố chấp vậy đó, có thành kiến vậy đó rồi á, thì cái kia là dù cho người đó đúng, nói đúng, nhưng mà mình cũng sao, cũng thấy sai, không? Còn mình nếu mà cứ thích người nào đó, không, thì nếu mà người đó nói sai thì sao, cũng thành đúng, thành ra đâu có thấy được chân lý, phải không? Rõ ràng, cho nên đây Phật dạy đó. Do đó mà đây thì đến đây thì ông Phạm Chí Trường Chảo này ông hỏi thêm, vậy thì giáo pháp của ngài dạy có phải là một chủ nghĩa hay một chủ thuyết không, và cố chấp vào nó thì có phải là kiến thủ không? Đó, ông hỏi ngược lại. Thì Phật dạy giáo pháp của tôi chỉ dạy không phải là một chủ nghĩa hay một chủ thuyết, nó không do công phu suy luận của trí năng như những chủ thuyết về bản chất của vũ trụ, tức là bản thể của vũ trụ đó, cho rằng bản chất ấy là lửa, là nước, là gió, là đất hay là thần linh, hoặc cho rằng vũ trụ là hữu hạn, là vô hạn, là hữu biên, là vô biên vân vân. Không, giáo pháp tôi dạy không phải là một chủ thuyết xây dựng trên sự suy luận của trí năng, mà giáo pháp của tôi dạy là do kinh nghiệm thực chứng. Những gì tôi nói ra đều do tôi đã thực chứng, và ông bạn cũng có thể kiểm chứng lại bằng kinh nghiệm thực chứng của chính ông bạn. Ông đó, ngài nói rõ, ông giáo pháp ngài đó không phải là chủ nghĩa chủ thuyết gì, cũng không phải là do cái trí suy luận mà đặt ra, mà đây là do cái thực tu thực chứng đàng hoàng, kinh nghiệm đàng hoàng. Và ngài nói vậy đó, ngài đã chính ngài đã thực chứng, đã kinh nghiệm qua, và người mà làm theo cũng có thể thực chứng kinh nghiệm được ngay bản thân chính mình. Tôi nói vạn vật là vô thường, không có tự ngã, điều này tôi đã chứng nghiệm và các bạn cũng có thể chứng nghiệm. Tôi nói vạn vật nương vào nhau mà sinh khởi, tồn tại và hoại diệt, chứ không phải xuất phát từ một nguyên nhân đầu tiên nào hết, điều này tôi cũng đã chứng nghiệm và các bạn cũng có thể chứng nghiệm. Rồi tôi nói quán chiếu để nhận thức rõ ràng về vô thường, vô ngã và duyên sinh có thể đưa chúng ta đến giải thoát và an lạc, điều này tôi cũng đã chứng nghiệm và các bạn cũng có thể chứng nghiệm. Những điều tôi nói không có mục đích thuyết minh về vũ trụ, mà chỉ có mục đích là hướng dẫn sự thực tập để chứng nghiệm thực, để thực nghiệm thực tại. Lời nói không diễn tả được thực tại, chỉ có kinh nghiệm trực tiếp mới giúp ta nhận thức đúng thực tại. Ngài nói rõ không? Ngài với ngài thì không có chắc vào chủ thuyết hay chủ trương như ngài, nhưng mà đây là những cái điều gọi là tu hành thực chứng, và ngài cũng thấy được vậy đó, rồi ngài chia sẻ lại, và ai mà tu đúng vậy đó thì cũng có thể chứng nghiệm được, thấy không? Rồi ông nghe tới đó thì ông nói hay lắm mà cha môn Gautama, nhưng nếu con người cho rằng giáo pháp của ngài là một chủ thuyết thì sao? Không, đúng là con người phải đặt câu hỏi lại, thấy không? Thì Phật bảo này ông Trường Chảo, câu hỏi của ông hay lắm. Giáo pháp của tôi không phải là một chủ thuyết do trí năng tạo ra, nhưng sau này và ngay cả bây giờ đã có những người xem giáo pháp ấy như một chủ thuyết. Đó là ngài nói là ngay từ thời đó là cũng có người xem như đó, và sau này cũng vậy đó, tức là bây giờ. Tức là con người xem giáo pháp của Phật giống như một chủ thuyết rồi đó, thì mà xem vậy thì tức là học đạo làm sao? Không thấy đạo. Phải không? Tôi cần xác định rõ, giáo pháp của tôi là một phương tiện đi vào thực tại, chứ không phải là để mô tả thực tại. Giáo pháp này là phương tiện để đi vào thực tại, chứ không phải là để mô tả thực tại. Mình cứ lấy đó mà để mô tả thực tại này kia hoài là không thấy được. Cũng như ngón tay chỉ mặt trăng, phải nương ngón tay để thấy mặt trăng, chứ ngón tay không phải là mặt trăng. Giáo pháp của tôi là để thực tập, thực hành, để đi đến thực chứng, chứ không phải để tôn thờ hoặc để bàn luận và ca ngợi. Giáo pháp của tôi là chiếc bè đưa người qua sông mê bể khổ đến bờ giác ngộ giải thoát. Khi đến bờ rồi thì chiếc bè đó trở thành vô dụng. Quý vị thấy ngài nói rõ ràng. Giáo pháp của ngài là để thực tập, để thực hành, đi đến thực chứng, chứ không phải là để tôn thờ. Cứ tôn thờ đó mà không có làm theo, không có thực chứng thì đâu có mà đi, đâu có giải thoát được. Hoặc là không phải là để bàn luận, để ca ngợi. Cứ bàn luận ca ngợi về giáo pháp này hay quá mà sao? Không thấy hay đâu hết. Phải không? Cứ ca ngợi hay quá. Nhưng mà thực sự là không thấy hay đâu hết. Người này cũng ca ngợi hay quá, người kia cũng ca ngợi hay quá. Nhiều khi hai người ca ngợi hay thì sao? Cãi nhau rồi, hết thấy hay. Phải không? Đó, cho nên đây là phải thực hành, thực chứng thì mới là thấy được chân thật giá trị của giáo pháp Phật dạy. Cho nên ngài nói rất rõ. Cho nên ngài nói giáo pháp này không phải là một chủ thuyết gì hết. Đó. Thì ông nghe sau đó thì rồi ông cũng cảm phục đảnh lễ Phật, rồi thì ông cũng theo xuất gia tu tập, sau đó cũng chứng A-la-hán. Đó là kinh nghiệm để cho quý vị thấy, thấy không? Nghĩa là còn có chấp vào cái chủ trương của mình, tức là cũng còn dính mắc, chấp cái chủ kiến, cái quan điểm của mình đó, chấp vào quan điểm của mình thì cũng còn dính mắc, thì sẽ còn ngăn ngại. Đó. Như vậy thì quý vị thấy cái tinh yếu là Phật dạy, thấy được cái chỗ đi của mình chưa? À, học cái hiểu kỹ lắm đó để mà quý vị ứng dụng tu tập là không sao lạc được hết, phải không? Thấy mình có dính cái là biết rồi, thì sao lạc được? Còn có để dính hoài đó mới lạc, à, phải không? À, vậy thì tóm kết lại, lâu nay á là chúng ta đã quân tập theo cái thói quen gì? À, lâu nay đã quân tập theo thói quen là dính mắc, là nắm bắt, là chấp thủ, à, nó nhiều rồi, cho nên nó mất đi cái sức tự do tự tại. Ừ. Nghĩa là tâm nó cứ nắm bắt pháp này, rồi nó kiếm chỗ kia để bám, à, bảo mà nó không có chỗ bám, không có chỗ trụ thì tưởng như là không còn gì hết, phải không? À, do đó mà cứ bị dời đổi, bị lưu chuyển. Bởi vì các pháp nó là vô thường, nó thay đổi, thì mình cứ bám vậy thì nó thay đổi, thì này cũng bị dời đổi theo. Đó. Bây giờ thì gặp được Phật pháp thì đó là cái duyên lành lớn lao, không? À, rồi gặp được con đường giải thoát chân chánh, không? Để mà mình trở lại gọi là cái gốc mà tự do tự tại đó, thì phải khéo hết sức để trân trọng, không? Để mình ứng dụng là mà cái căn bản của con đường giải thoát trong Phật pháp đó, không? Là gì? Là không dính mắc. À, chỉ một pháp này thôi mà chúng ta khéo thực hành là bảo đảm là đi đúng đường giải thoát, và mỗi bước đi của chúng ta đó là mỗi bước giải thoát, không? Mỗi bước đi là mỗi bước đặt gánh nặng xuống, không? Buông, không dính mắc tức là đặt gánh nặng xuống, à, tức là gánh nặng mà phiền não khổ đau đó. Bởi vì thế gian này á thì như đã nói đó, từ thân tâm cho đến cảnh bên ngoài đều là cái pháp không có chắc chắn gì hết mà, không có pháp chắc chắn gì hết, tức là không có thực có ta và của ta, thì có gì để mình dính mắc, để mình bám giữ chặt, mà đó là chỉ là do vô minh điên đảo nhận lầm thôi. Thì giờ đây là mình biết làm rồi thì sao? Lúc nào mà chưa biết làm thì thôi cái đó thì thôi là cũng tạm cho qua đi ha. Nhưng bây giờ biết làm rồi thì sao? Tức là lúc còn làm rồi thôi không tính, không? Bây giờ biết làm rồi thì phải chuyển lại, chứ còn biết làm rồi mà cũng cứ vậy nữa thì sao? Là cho nên phải nhớ, không? Bây giờ biết làm rồi đó, phải khéo, cũng can đảm để mình đặt cái nặng xuống dần dần, chứ là chưa có thể một lần đặt xuống thì cũng phải sao? À, cũng phải đặt dần dần xuống, phải không? Chứ đừng có sao? Đừng có gánh lên nữa, à, phải không? À, đã biết đó là làm rồi, cho nên bây giờ là phải đặt xuống. Chứ đừng có gánh lên. À, càng gánh càng nặng, không? Cho nên luôn nhớ kỹ, hãy dính mắc tức là mang gánh nặng lên, không? Còn không dính mắc là đặt gánh nặng xuống, đó đơn giản, không? Mà vậy thì với người trí là mình phải biết chọn cái nào để mình làm, không? Và cái sự lợi ích của việc đặt gánh nặng xuống đó thì nó ở đâu? Cái sự lợi ích mà của cái việc đặt gánh nặng xuống đó thì nó vốn không có ở trong những cái chữ nghĩa này, những cái lời nói này đâu. Là không có ở trên những cái hiểu biết kiến thức, là mà nó ngay trong mỗi người á, mà chính vì nó ở ngay trong mỗi người cho nên ai cũng có thể làm được, phải không? Mà cho nên tự tâm mà đặt cái nặng xuống đó, thì nó khác xa với những cái chỗ diễn tả trong chữ nghĩa này. Quý vị nghe vậy đó, nhưng mà khi quý vị đặt cái nặng xuống thì nó khác với những cái chỗ mà đã nghe đây, chứ không phải thường. Vì nghe đây thì có khi cũng thấy thích thú đó, nhưng mà quý vị đặt cái nặng xuống nó còn khác nữa. Nhưng mà nói vậy thì quý vị có nghi ngờ không? Vậy thì nói vậy ra nó khác với kia thì đáng tin không? Đó là để muốn nói rằng nghĩa là cái chỗ mà chứng nghiệm của mình đó, chỗ đó là không có nằm trong những cái lời nói này, mà mình khi mình cảm nhận đó thì cái đó mới là cảm nhận thứ thiệt. Mà cảm nhận vậy đó thì mới thấy hết được không? Những cái lợi ích của sự đặt cái nặng. Còn bây giờ nói gì nói nhưng mà sao chưa đặt xuống thì cũng chưa có thấy gì chứ nhá. Đó. Cho nên cuối cùng rồi á, không thì mong rằng mỗi người không nghe rồi khéo nhận hiểu được cái ý nghĩa chân thật này, để rồi tự mình đặt bớt cái nặng xuống, để rồi tự mình thể nghiệm được lời Phật dạy là nó quá chính xác và không thể nghi bàn, chứ không phải là tầm thường. Không? Thì như vậy thì bữa nay là coi như cái bữa cuối là chúc hết cho quý vị rồi, không? Chúc hết rồi. Vậy thì quý vị quá muốn sao? Thâu vô hay buông ra? Đó, giờ chúc hết rồi đó, giờ quý vị giờ thâu vô hay buông ra đây? Nói vào cho đúng đây. Nếu mà quý vị mà không thâu gì hết thì uổng quá. Thì thôi thì cái này câu trả lời để dành cho mọi người trả lời cái thôi thì chúc quý vị đó không kéo để thành công, để mà được khéo được gọi là hiểu rồi thấy đúng ý nghĩa chân thật, để rồi trên đường học Phật này đó để thật sự có lợi ích thiết thực và thiết thực, và quý vị cũng thực sự là nếm được cái lợi ích của việc đặt gánh nặng xuống. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể buông chân ra, từ từ cái mới đứng dậy được, đứng dậy liền.